đối với cái quái ta bà của chúng ta đó, có cái tám cái khổ chính sanh và chết, nếu giữ được thương lớn xa lìa nhắc gặp nhau quấn sĩ thành, đó là cái cõi nói ngược so sánh hai cái cõi. Một cái cõi chúng ta đang ở tức là cõi ta bà, cõi mà Đức Phật Di Đà hiện đang thuyết pháp, cũng là cái cõi mà hầu hết những người tu theo đạo Phật, đặc biệt là theo pháp môn Tịnh Độ đó, cầu về, đó tức là cõi tịnh, là cõi cực lạc. Tôi cũng có nói quý vị rằng muốn bước vào cái cõi tịnh á, chúng ta phải vượt qua được cái những hàng rào như là trong kinh có mô tả đó, bước qua cái cõi Tịnh Độ, sống được cái chân tâm, sống được cái tịnh tánh, cái cõi Phật. Hôm rồi tôi có nói quý vị rằng cái chữ tự tánh rất là quan trọng, vì như trong kinh Lăng Nghiêm nói là nếu mà chúng ta tu mà không biết cách tu á, cũng như là chúng ta nấu cát để mà thành cơm vậy, bao giờ có được. Nếu chúng ta lấy cái tâm mà tâm để mà tu á, cái quả sẽ là cái quả vọng. Bây giờ cho nên trong khi tu hành chúng ta phải trong kinh thì thường gọi là tâm, thường thánh, thường vật. Thì hôm rồi tôi có giảng cái một cái đoạn kinh, trong đó thì có mô tả là cái cõi đất cực lạc. Trong đó trong cái cõi nước cực lạc thì nói rằng có một cái ao báo, trong cái ao đó, cái đáy ao thì bằng bạc, xung quanh ao đó thì là từ một bốn bên ao thì bằng tất cái lưu ly vàng bạc, vân vân. Tôi có nói rằng cái ao đó tức là nói là cái sự tánh chân tâm của mình sâu rộng, rồi nói về nước tám công đức thì cũng nói về cái tự tánh, nói rằng cái thềm cái đường đi đó, nói rằng cái tự tánh của mình nó có cao không có thấp, nói rằng có lầu cát ở trên ao, có lầu cát, những cái lầu đài đó, những cái tự tánh cao xa vượt bỏ một cái lục phàm. Rồi đó bằng bãi món báo, tức là cái tự tánh mình có đầy đủ các môn, đầy đủ món báo, và trong đó có phần đó là hoa sen. Thì quý vị thấy có hoa sen á, trong kinh tôi chưa có giải thích, nhưng trong kinh nói rằng ở trong ao đó có những hoa sen lớn như bánh xe, trong đó có màu vàng, xanh, màu đỏ, màu. Thì hoa sen tượng trưng cái gì? Ở đây quý vị thấy rằng khi nói đạo Phật đó, thì thường ta nhắc tới cái gì? Ở đây cái hoa sen nó liên quan rất là mật thiết của đạo Phật, liên quan rất là mật thiết. Thì sen có đặc tính gì mà nói là đạo Phật tượng trưng bằng cái hoa sen? Mình thấy là tính gì trong hoa sen không? Thường ở trong câu ca dao Việt Nam mình có nói rằng cái gì? À, trong đầm gì đẹp hơn sen gì đó. Cuối cùng có một câu là gần bùng mà chẳng hôn tanh mùi. Vậy thì cái đặc tính của hoa sen đó, nó là nó sống trong bụng, nhưng nó vượt lên bụng. Chứ mình thấy đó, cái ngón sen cho nó chìm ở dưới bụng á, mà khi nó nở đó hoa lên á, nó vượt lên khỏi bụng. Đặc biệt là tuy sống trong bùn nhưng không có nhuộm trong bùn. Vậy thì tại sao người ta biết đạo Phật như là hoa sen? Thì như quý vị thấy trước tôi giảng đó, đạo Phật sống từ đâu quý vị? Bắt rễ từ đâu? Cái gốc của đạo Phật bắt rễ từ cái sự đau khổ, đúng không? Không có đau khổ không có đạo Phật. Nếu không có sanh là khổ, sanh già bệnh chết. Nếu không có khổ của cái sanh, nếu không có cái khổ của bệnh già, nếu không khổ của đau ốm, nếu không có cái khổ của chết chóc, đạo Phật sở dĩ có được xây dựng cái sự đau khổ. Mà xây dựng sự đau khổ không có nghĩa rằng cái đạo Phật mang cái tính chất đau khổ, mà ngược lại đạo Phật vượt lên sự đau khổ là bạn độ lại cái sự khổ đau. Là cái hoa sen đạo Phật nó mọc trong sự đau khổ, trong tám cái khổ căn bản mà chúng ta nói đó, sanh già bệnh chết, hầu chẳng được, ghét gặp nhau, thương nhớ xa lìa, chí trí thành, đạo Phật được xây dựng trên sự đau khổ đó. Nhưng mà không có điều đó không có nghĩa là đạo Phật mang cái sự khổ đau, mà đạo Phật vượt lên từ đau khổ để trở lại độ cái đau khổ, trở lại giúp chúng ta tiêu diệt những cái đau khổ. Đó là cái lý do tại sao đạo Phật ví như hoa sen. Ở trong này có nói rằng hoa sen nó lớn như bánh xe. Hoa sen đây là chính pháp chân lý, lớn như bánh xe. Thì tại sao lớn như bánh xe? Vì bánh xe đó, ở đây tôi thường nói là những bánh xe của chữ Minh Thánh Vương, to như bánh xe. Quý vị thấy hoa sen ở đời chúng ta có cỡ bao lớn? Nhỏ thôi, không lớn lắm. Nhưng trong kinh nó nói rằng hoa sen to như bánh xe. Vậy thì khi nói tới bánh xe đó, quý vị tại sao không nói là hoa sen lớn như núi? Tại sao không ví là hoa sen lớn như là cái ao con gân mà nói như bánh xe? Thường thường quý vị nói bánh xe thì có nghĩa là sao? Hãy nói tới bánh xe chúng ta nghĩ tới cái gì? Luân chuyển. Không, xây dời gọi là bánh xe. Vậy thì sự luân chuyển ở đây á, luân chuyển không theo có nghĩa là của phàm phu, mà sự luân chuyển từ phàm sang thánh. Ở đây khi chúng ta muốn tái sanh á, thì chúng ta phải sanh vào bụng mẹ. Không, nó đầy đủ những cái chuyện dơ quế trong cái thân người. Tại vì quý vị thấy là cái bào thai nó nằm ở trong thân mẹ. Và trong thân người mẹ nó thì gồm những cái gì? Toàn những điều bất tịnh mà, không, toàn những điều bất tịnh không không sạch sẽ. Từ ngoài thấy sạch sẽ, thực ra trong thân người chẳng có gì sạch. Đó là cái thân phàm phu, thân chúng sanh do nghiệp lực. Nhưng mà ngược lại chúng ta sanh về tịnh độ đó, thì chúng ta có sanh vào thai mẹ không? Không có thai mẹ, chúng ta nương vào thiên qua mà sanh. Vậy thì nó là chuyển từ phàm sang thánh, từ bỏ cái thân phàm phu, cái thành tức chúng ta đó, bỏ cái thân phàm phu. Cái hoa sen nó là xanh, hiểu? Cái gì thứ nhất của cây bánh xe, nói như là hoa sen của bánh xe là vậy đó. Thế là bỏ chuyển phàm thánh. Cái nghĩa thứ hai nữa, mà khi nó bánh xe thì là chuyển. Thường thường khi bánh xe chuyển thì nó sao quý vị ở trên đường, phải không? Mà chuyển trên đường như vậy thì cát sỏi dưới như thế nào? Lăn, bị đè lên, bánh xe nó lăn đè lên. Vậy thì cái nghĩa thứ hai của nó hoa sen như bánh xe đó là phá tan phiền não. Khi bánh xe ở đây cái hoa sen nó lăn á, chánh pháp nó lăn tới đâu á thì phiền não tiêu tan tới đó, có phải vậy không? Tại sao phiền não tiêu tan? Hồi nào giờ lấy ví dụ dễ dàng, hồi nào thì mình không biết đạo Phật thì mình thấy sự thay đổi mình làm cho mình đau khổ vô cùng. Nhưng ngược lại cái khi mà mình thấy được cái đạo Phật rồi đó thì cái đau khổ nó hết đi, hay ít nhất nó cũng vơi đi. Nói rằng cái bánh xe chánh pháp, cái hoa sen nó tới đâu á thì bớt đau khổ tới đó. Lấy một ví dụ quý vị coi trong kinh A Hàm, có cái bà đó tên là Gotami, bà sanh ra có một đứa con trai thôi. Đây quý vị mình thấy rằng có con, sao quý vị chung con còn hơn thân mạng của mình, phải không? Con té cho mẹ đau, có khi trời lạnh tối con đá dầm khi mang con sang bên khô để mà nằm, thì thân mình nó nằm mình ướt. Có khi thiếu cơm á thì mẹ nhịn ăn cho con ăn, mẹ chịu đói cho con no. Phải nói rằng cái tình thương rất là nhiều. Thì cái bà Gotami này có đứa con trai cưng á, đó là cưng như cưng như cưng nâng như nâng trứng, vững như vững hoa, cưng lắm. Mà thật sự ra thì mình hiểu được, trong ra thì quý vị có hiểu được cái tâm hồn của người mẹ thương lắm. Con không thương mẹ chứ mẹ bao giờ cũng thương con. Thì rủi thai cho cái bà này đứa con trai đó, từ 13 tuổi. Chết. Sinh con ra mà 5-7 tháng nó chết còn đỡ. 3-4 tuổi rồi biết, nói là biết kêu mẹ, biết lo cho mẹ, biết thấy cưng mình thương thì nó chết. Thì cái bà mẹ này đau khổ vô cùng. Ở đây chẳng ai không đau khổ, không ai không đau khổ. Đau khổ quá thì cũng phải làm sao. Tôi mang thay con á, đi cầu những người danh y, cái là ông thầy thuốc giỏi á, để mà cứu cho con mình sống. Thì đi tìm tới chỗ này tới chỗ kia thì ai cũng từ chối hết. Cái thằng đứa nhỏ đã chết rồi, thuốc không trị được. Các thầy thuốc giỏi đều thua không trị được. Thì khi đó có một ông chân y nói với bà ta rằng chúng tôi không trị được. Thì đều có một vị tôn giả đang giảng thuyết, biết bao nhiêu người theo, đó là tôn giả Cù Đàm, nên mang cái thay con bà ta đó cho trước. Thì Đức Phật tới, Đức Phật đảnh lễ Đức Phật và nói rằng con chỉ một đứa con thôi, trung hơn là thân mạng của mình, lo cho nó hơn là lo cho tương lai. Nó đã chết rồi. Đức Phật mới ôn tồn nói rằng này và Cù Đàm, tôi có thể cứu được đứa bé mà biết được rằng có một cái thuốc cứu con đó, thì mình làm mẹ giàu cho sẽ anh gan cũng sẵn thương con như vậy. Bởi vì cái nghiệp của mình, khi mà con nó nằm trong thai, nó đạp, nó chòi, nó gây đau gây đớn, thay vì giận dữ con thì lại còn cưng nó nữa. Thế quý vị thấy người đời họ làm mình đau đớn, mình giận, mình khi mang con trong thai đau đớn biết bao nhiêu, lẽ con ra banh ra sẽ thịt đẻ con ra mình lại thương nó. Thì bà này nghe mừng quá, bây giờ chết cũng cam để kiếm thuốc cứu được cho con. Đức Phật nói rằng bây giờ như vậy, bà hãy tới xin cho tôi một cái nắm hột cải. Nó kinh cho rằng cho, nó kinh nói rằng cho nhưng mà nó là hột cải. Đi bất cứ cái nhà nào xin được một nắm hột cải, mà hỏi rằng trong nhà đó chưa hề có ai chết, xin cho nắm hột cải đó cứu được con. Thì bà này chạy đi từng nhà này sang nhà khác để mà xin nắm hột cải. Thì khi sinh thì nhà nào cũng có, tôi cũng sẵn lòng cho. Bởi vì họ thấy là cái người thương con mà, chính họ biết họ, họ thương con họ. Thấy cái bà này khóc lóc đi tìm hột cải cứu con thì ai cũng sẵn lòng cho. Nhưng họ cho thì họ nói rằng sao, tôi cho hột cải, nhưng mà nhà tôi đã có người chết, không ông bà thì cũng cha chú cũng anh em. Thế sinh từ nhà này sang nhà khác thì nhà nào cũng sẵn sòng cho, nhưng mà nhà nào cũng cho biết rằng đã có người chết trong nhà. Bà này không biết làm sao, mới chạy cho Đức Phật, lại Đức Phật và bắt Đức Phật mới ôn tồn nói rằng thầy Cù Đàm Di, thân người cũng vậy, cái chuyện chết là cái chuyện bình thường xảy ra cho mọi người. Con có người vô phúc chết yểu, nhưng mà chính thân người sau này cũng phải chết, không phải bỏ. Vậy thì không xa liền bây giờ thì sau này, không bây giờ thì cũng sau này. Thế là cái chuyện mà có hợp có tan là cái luật thường tình của tạo hóa. Bà này mới nghe được, ngộ cái lý vô thường, ngộ được cái lý rằng có hợp á, có họp có tan. Con bả với bả nhân viên hội họp một gian 13 năm hết à. Vậy thì còn bả, chính thân bả cũng vậy, sinh là nó có đời này, họp đầu 5 năm, 10 năm, 30 năm, 40 năm, 70 năm, 80 năm, trong lúc nào đó. Vậy thì cái thân từ các bộ cũng trở về với các bộ, ở ngồi quý vô thường. Như vậy thì sao bả? Nó ở nó có mình chết, không chết bây giờ thì mai mốt cũng chết. Thì khi ba ngồi cái lý đó bớt khổ. Vậy thì cái chuyện này của chúng ta cũng vậy, nói rằng cái bánh xe này đó phá trừ phiền não là vậy đó. Khi chánh pháp tới đâu á, ta biết bớt cái phiền não. Ở đây nè, trong chúng ta đây bao nhiêu người mất nhà, xa vợ xa. Tôi thấy có nhiều người tội nghiệp lắm, sang đây 10 năm rồi, Mỹ 10 năm rồi, mà nghĩ lại thì như cái giấc mộng lắm. Như một cái giấc mộng, cũng giấc qua giấc mộng vào đêm hôm. Mới ngày nào đây đi vào đi ra cửa nhà chính của mình, trong từng cái nhánh cây, bẻ từng cái nhánh mai, lao từng cái viên gạch. Bây giờ xây lại một cái, nó ở nhà thuê, buổi sáng nó trả tiền. Mình làm chuyện lớn chút cũng sợ lối xóm mất mộng. Mới ngày nào đây rồi cha mẹ anh em ông bà ngồi tụ họp ăn cái lễ Giáng sinh hay là một ngày Tết, thấy lại một cái bây giờ cha mẹ ở bên kia mình ở bên đây, có nhà nào đấy vợ chồng con cái xung vầy. Bây giờ nhìn lại á, vợ một phương, chồng một phương, con cái nửa chừng chẳng biết nói đâu. Thì những người đó họ thấy đau khổ vô cùng, nhưng mà nếu họ có biết cái đạo Phật thì họ bớt khổ. Thì cái đó là cái căn bản của đời người mà, hợp á thì có ta, thương nhớ mà không gặp nhau thì khổ, thương nhớ xa lìa khổ. Thì tất cả những thứ đó đều là chánh pháp. Khi mà họ biết cái chánh pháp thì họ bớt khổ. Ngày xưa Việt Nam có nhà, có cửa, có ruộng, có đất. Bây giờ sang đây rồi tay trắng, mình cứ ngửa tay ra mình làm không được, ngửa tay ra xin hưởng chút đỉnh tiền, cái tủ thân vô cùng, tủ thân muốn ăn thì cũng không dám ăn, muốn mặc thì không dám mặc, vậy thì tủi. Nhưng mà nếu mà nghĩ là cái đạo Phật đó thì thấy rằng cái chuyện đó là chuyện thường, chuyện thường thôi, có rồi không, không rồi có. Vậy thì khi đó thay vì mình tủi thân thì dồn cái sự đau tủi, biến sự đau tủi niềm tin tánh tu. Cái cõi đời này nó không vậy đó, cái đời này nó không vậy, có hợp có tan. Vậy thì muốn không tan không hợp đó thì trời ta bà cầu về tịnh độ. Vậy thì như vậy nó là bánh xe này á, nó phá tan phiền não ở chỗ đó đó. Mình biết được chánh pháp một phần, biết được Phật pháp một phần, bớt đi một cái niềm phiền não. Không biết quý vị có thấy không, chứ tôi thấy có đó. Biết được một chút Phật pháp, bớt đi một chút phiền não. Biết được hai phần Phật pháp, bớt được hai phần Phật pháp. Bởi vì sao? Bởi vì đạo Phật cho mình cái kinh tướng. Mình không thấy cái kinh tướng, mình không thấy kinh tướng. Có một cái người thân qua đời, mình đau, mình khổ, mình biết đâu rằng chính thân mình giữ còn không được, không chỉ người thân của mình, chính thân mình giữ còn không được. Vì bây giờ tôi thấy có những người mất đồ, ha, chục có 50 đô la cầm tay mất 50, đau khổ lắm, khó tiền 50. Nhưng mà nếu nghĩ đi nghĩ lại, nói là cái của là của bên ngoài, cái thân mình cái còn không có gì gọi là của mình nữa, làm sao gọi là có 50 đô la của mình? Thân mình giữ còn không được, làm sao mình tránh mình giữ được cái 50 đô la? Thì như vậy mình phải là bớt khổ. Nếu không nói hết thì là bớt khổ so với cái thế gian. Người tu hành đó quý vị, cho tới cái chết, chính cái chết của mình á, mình thấy rằng ai không sợ chết lắm. Bao nhiêu tội ác tạo ra do sợ chết rồi ra. Đói, giết người cũng không ngại, có ăn thì như vậy. Vì nếu có ăn thì mình chết, có ăn thì mình chết. Tất cả mọi thứ đều quay do mình sợ chết mà thành. Nhưng mà những người tu đạo Phật họ không sợ chết, không sợ chết. Bởi vì sao? Bởi vì họ có được cái bánh xe, có được cái hoa sen chánh pháp này. Cái hoa sen chánh pháp đó, nó làm dập tắt hết mọi cái phiền não. Rồi cái chỗ khác gọi là gì? Dương chi tịnh thủy. Cái kia thì nói là giọt nước cành dương, thường là hướng dương cho là giọt nước cành dương. Có hai giọt nước cành dương đó, chỗ này. Đây thì nó là hoa sen. Vậy thì có nghĩa thứ ba nữa là gì? Cái hoa sen á, mà dưới bánh xe là sao? Cái thứ nhất là luân chuyển từ phàm thành thánh. Cái thứ hai là phá tan phiền não. Cái thứ ba là bay khắp mười phương. Tại sao gọi là bay khắp mười phương? Quý vị thấy rằng cái tu tịnh độ đó, khi mà mình hoan nguyện, khi mà mình bỏ cái thân này rồi, sao? Quan Âm Cam Lộ đứng nơi đầu, thế chí kim đài trao đỡ gót. Người có nghe bài tán nào bài đó không? Nguyện đó, trong một sát na liền ngũ trượt, thẳng ra coi vũ đến nhân trì. Chỗ này nè, thì khi mình tu tịnh độ, tu những pháp môn khác, khi bỏ cái bó thân này rồi, thần thức không có lẩn quẩn. Mà khi đó thì Quan Âm Cam Lộ đứng nơi đầu, tức là âm đó, cầm cái nhành cam lộ mà đứng nơi đầu mình. Thế chí kim đài trao, là thế chí bưng kim đài đón mình đi. Thì nó là bay khắp mười phương ở chỗ này đó. Từ cái tỉnh độ quá sanh nha, đưa cái hoa sen nó tới khắp mười phương để đón người về tỉnh độ. Lấy ví dụ cho quý vị mình tinh cần. Vậy thì một lúc nào đó khi mình chết á, thay vì mình sợ hãi, bởi vì sao? Bởi vì biết rằng cái hoa sen trắng trời, hoa sen nó chờ sẵn. Những người tu tới tỉnh độ không? Cái chết là khi nào mình sợ không? Lấy ví dụ ha, quý vị hồi nào chưa đi đâu á, chưa đi tới cái nước nào đó không biết, đi hô đi thì sao quý vị? Thì không biết, không biết nước có văn minh, nước có gạo ăn hay không có gạo ăn, đại khái tỉnh tỉnh mình sợ. Khi mình mới biết cái chỗ mình đi rồi thì mình có sợ nữa không? Hồi xưa có con người khi đi lấy chồng á, vì lấy chồng ở xứ mình xứ hồ xứ lạ, khóc khóc nhiều lắm, khóc khóc như mưa mà bây giờ người ta nói là khóc như thiếu nữ du nguyên nhật á, khóc như là người con gái mà cái nhà đi lấy chồng đó. Khóc kể nó cái chuyện khi qua làm vua làm vợ con vua rồi sướng quá đi, có hối hận lại những giọt nước mắt của mình, có khổ đâu khóc. Mình cũng vậy, nếu mình biết rằng mình sanh về mình không có sanh gì chết là sao, bỏ cái thân này đó mình không được thân người nữa, ở là làm thân súc sanh ha, ăn thịt bò nhiều quá rồi sợ, sợ cái thịt bò người ta giết, sợ giết cá rồi nhiều quá rồi đập cá rồi giết quá nhiều sợ người ta ăn cá người ta đập không sợ. Nhưng ngược lại biết rằng mình chết đi rồi thì có Quan Âm chờ sẵn, có Thế Chí đứng bên, đâu còn sợ nữa, vui cười mới phải không. Vậy thì mình thấy những người tu hành họ chết một cách tự tại, họ vui vẻ họ đi à. Cái thứ nhất là họ biết là họ chống không được, cái chết nó tới rồi. Bây giờ quý vị giàu cho làm quan làm tướng làm tổng thống một nước đi nữa đi, cái quyền lợi thế gian không có cách nào ngăn mình chết được, họ sẽ chết. Cái thứ nhất, cái thứ hai là họ biết cảnh họ đi, biết họ đi về đâu không. Còn mình không biết á, mình mờ mờ mịt mịt ôi minh minh mình không biết, mình mới sợ đó là cái chỗ này. Vậy thì khi mình cái tinh tấn niệm Phật, cái hoa sen này nó sẽ biến khắp mười phương là vậy đó, nó đưa mình, nó tiếp dẫn mình. Người nhớ đó, vậy thì cái hoa sen nói là hoa sen như bánh xe là chỗ này đó. Cái bánh xe là bởi vì nó luân chuyển nè, nó lăn nhiều như phiền não nè, bay đi khắp mười phương để tiếp độ chúng sanh. Cái nghĩa thứ nhất là tiếp độ chúng sanh, cái nghĩa thứ hai là bay khắp mười phương để chi? Để là mang cái giọt nước dương chi, mang những cái cảnh dương tới cho tất cả chúng sanh. Chết rồi thì đổ, nhưng mà còn những người sống thì sao? Hoa sen cũng tới nữa. Thì thấy rõ ràng rằng chưa Phật Pháp bây giờ biết là chỗ nào cũng có, chỗ nào cũng có, nhiều hay ít, hình thức này hình thức nhỏ, thấy không? Và khi quý vị nói như vậy đừng có nghĩ rằng à phải có chùa, có ông thầy, có kinh nó có Phật Pháp, không có. Nếu là Phật Pháp, cái hoa sen này nó bay khắp mười phương là chỗ đó là gì? Trong kinh Đức Phật nói là như vậy. Tại sao biết chỗ nào có Phật Pháp quý vị? Làm sao biết chỗ nào có Phật, biết chỗ nào không có Phật Pháp? Ai biết? Tôi nói gì? Cho nên cái tâm mình, mà tâm mình nhìn chỗ nào mà biết là cái nó có hay không có? Có thấy chùa nhiều, có chắc có Phật Pháp không? Thấy chư tăng nhiều, chắc có Phật Pháp không? Đức Phật ở chỗ này biết có Phật Pháp hay không có Phật Pháp, đang hướng ở chỗ nào? Đức Phật nói rằng tu nhất thiết thị Pháp tức danh Phật Pháp, tu nhất thiết thị Pháp tức danh Phật Pháp. Cái chỗ nào thấy có một cái Pháp hiện á là có Phật Pháp, không? Còn chùa, chiền, những thứ lĩnh cảnh, những thứ là sắc tướng, đó là sắc tướng, cái chùa là sắc đó, phải không? Sắc tướng thì do hợp lại mà thành đó, lúc nào cũng nó rã tan thôi. Cái sắc tướng thì sao? Đức Phật nói rằng được dĩ sắc chí ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, nhân hành tà đạo sắc năng chí. Nếu do cái hình tướng bên ngoài, do cái âm thanh mà cầu Đức Phật đó, thì đó là cái người đó, cái người làm đạo tà, không có thấy được như là. Vậy thì mình căn cứ mình dễ dàng vô cùng là chỗ nào có pháp lành, chỗ nào có người làm lành, chỗ nào cũng thấy sự thương người có bố thí, chỗ nào có sự an ủi, chỗ nào có một cái người ngoài đường thấy đứa cha đem lượm lên sợ thấy đứa chân lượm lên, chỗ đó có Phật Pháp, đó có Phật Pháp, không? Còn nếu mà có chùa có tăng vân vân mà không làm điều thiện đó thì sao quý vị? Đó là làm đạo tà, nhớ không? Thì... chỗ nào có điều kiện tức là chỗ có Phật, vào cái điều kiện nó nhỏ như hột cải cũng có Phật pháp. Tôi nói hồi nãy đó, từ cái chuyện mà bán nhà đi cúng dường cho cái chuyện mà nghèo không có tiền gì hết, đi lượm thấy một cái miếng chai, một chưa có một bà đó nghèo quá không có tiền cúng Phật làm sao giờ. Tôi nghe nó là Đức Phật nó sẽ đi ngang cái làng của mình đi sinh mà nuôi còn không đủ thân nữa, làm sao mà có tiền đâu cúng. Người xưa cứ nghĩ Đức Phật đi cúng dường thì là sao bỏ bát xếp bát cho Đức Phật, bà nghèo quá đấy, không biết làm sao. Rồi sao giờ thấy Đức Phật đi nó phát cái tâm nghèo quá không có gì được, Đức Phật thôi lấy cái tâm mình cúng. Làm sao giờ thôi thấy bên miếng chai bên đường thấy viên đá nhỏ nhỏ đó, Đức Phật đi đứt chân mới phát tâm lượm những cái miếng vậy, lượm những cái miếng chai đó đó, chân chân này đi được cái đạp chân cho chúng sanh đi, những người khác đi được cái đứt chân lượm miếng chai đó mà bấy nhiêu đó bà đã thành Phật. Và tại sao vậy? Có cái tâm từ, có cái tâm từ, nó chỉ nghĩ là à mình lượm những cái miếng chai như vậy nè chúng sanh đỡ thì đứt chân, bấy nhiêu đó cũng có tâm từ tâm bi rồi thì cái chỗ đó có Phật pháp. Nói vậy đó, vậy thì tu nhất thiết thiện pháp, đức danh Phật pháp, thông tin là vậy đó. Bây giờ cái đoạn sau, tức là qua sen á, thì sau khi nói kể cái đó rồi Đức Phật mới tổng kết lại. Này ông sao lại phát cõi nước cực lạc thành tựu công đức trang nghiêm như thế. Đức Phật sau khi mới kể rằng có ao, có lầu cát, đá ao bằng vàng, trên nó có lâu cát, có những qua sen vân vân. Thì nó nói là cõi nước cực lạc thành tựu công đức như vậy đó. Vậy thì nói rằng công đức trang nghiêm như vậy tức là sao? Ở trong kinh nói rằng trang nghiêm công đức như vậy đó, trang nghiêm bằng những công đức. Thì trang nghiêm là sao? Trang là gì? Ở đây cái cô hay dùng cái có chữ trang này. Cô thấy chữ trang là gì? Trang là trang điểm đó. Điểm, điểm trang đó, trang trí đó, làm cái đẹp. Nghiêm là gì? Nghiêm là gì? Nghiêm tức là nghiêm trang, làm cho nó chỉnh chạc gọi là nghiêm. Vậy thì trang nghiêm á, là làm cho đẹp và chỉnh chạc. Đẹp và đàng hoàng gọi là nghiêm, trang nghiêm. Ở đời chúng ta trang nghiêm bằng gì quý vị? Cái cô trang nghiêm bằng gì? Còn phấn, qua bên Mỹ rồi thì không có phấn, cũng có kem, 5-7 thứ kem, có dầu thơm cái gì đó đúng không? Là trang nghiêm. Nhưng mà như vậy trang nghiêm người là trang nghiêm có phẩm phu không, làm nghiêm chỉnh trong phẩm phu, nhưng mà cái bản chất thì sao quý vị? Không có trang nghiêm không, bề ngoài thì son phấn đẹp thiệt, thì bên trong toàn là máu mủ thịt xương thôi mà chứ không có gì hết. Còn ở trong cái quả tịnh độ thì trang nghiêm bằng gì? Trong này nói là bằng trang nghiêm bằng gì? Bằng công đức. Công đức. Còn mình bây giờ thì mình trang nghiêm bằng gì? Giỏi lắm, mình trang nghiêm thân mình thì bằng hương và hoa ha. Còn vô trong chùa trang nghiêm bằng Phật bằng gì? Cũng bằng hoa, bằng đèn. Những thứ đó là lấy cái hình, những cái lý thôi, lấy cái hình những lý đó. Dựa vào cái hoa đó để nghĩ cái tâm hoa, dựa vào cái hương cúng dường Phật đó để nghĩ cái tâm hương. Còn làm sao mình lấy cái hoa này mình cúng dường Đức Phật được? Sao được quý vị thấy tới là những cái đội hoa đặc biệt ở trên cõi tịnh độ, hương đặc biệt. Còn hương mình ở đây là hương thế gian, làm sao mà bằng được? Thì ở đây nói là cái cõi tịnh độ nó được trang nghiêm bằng những công đức. Công đức chứ không phải là mình trang nghiêm bằng những cái hoa thường, bằng cái hương thường đâu. Thì công đức cái chỗ này á, sao gọi là công đức? Trang nghiêm là bây giờ nói con muốn trang nghiêm Phật tâm, trang nghiêm tịnh độ. Thì công đức thì sao gọi là trang nghiêm? Quý vị đây nè, quý vị đi cúng chùa bỏ tiền một phần công đức, có công đức không? Có. Quý vị lại Phật đi nghe tụng kinh có công đức không? Có hay không? Có mà không. Có mà không. Quý vị cầm một đồng bạc bỏ vô trong thùng công đức, nói có công đức á cũng được, mà nói không công đức cũng được. Tại sao vậy? Do cái tâm mong cầu của mình. Quý vị tới đây nghe kinh có công đức không? Có thể nói có, nhưng ngược lại cũng có thể nói không. Sao vậy? Tôi lấy ví dụ, quý vị thấy chùa, nhìn gương mặt Đức Phật, nhìn cái gương mặt từ bi của Đức Phật, phát tâm lãnh lễ Phật ba lại. Trong khi lễ Phật như vậy đó, nếu mình mong cái niệm rằng Đức Chí Tôn vô thượng, ngài quan ngài từ bi, ngài đại diện cái từ bi hỷ xã, con lại ngài, con kính phục bố cái đức tính đó, và con muốn được như ngài, đó là có công đức, có công đức. Còn ngược lại, đi vào chùa thấy Đức Phật, thấy bà bên kéo mình ba lại mình cũng bắt đức lại theo ba lại một lại mình lại ba, hơn bản chút. Như vậy có gì quý vị? Không có công đức, không có công đức. Bỏ một đồng bạc vô trong cái tủ công đức, con sở dĩ kiếm tiền đây là bỏ, vì người ta coi tiền bạc á, cái tiền nó liền xúc ruột. Bỏ một đồng bạc vào một thùng công đức, con là phát tâm, con bỏ, con dùng cái hạnh xả bố thí xả, con cũng dùng Đức Phật, đồng nó có công đức. Mà ngược lại bỏ 100.000 vô trong thùng á, tức là con bỏ 100.000 để con cầu kiếp sau con được giàu có, được tiêu bạc, cái đó không gọi là công đức. Vậy thì công đức cái phước đức á, hai cái nó khác nhau quý vị nha, thấy không? Vậy thì mình nói là công đức, thường thường mình trang nghiêm với tịnh độ á, phải trang nghiêm bằng công đức, chứ không trang nghiêm bằng cái phước đức của thế gian. Tại vì sao vậy? Tại vì công đức cái quả vị là tấu thắng thành Phật, còn cái phước đức của thế gian là bất quá giỏi lắm á, lòng vòng ở trong sáu đạo luân hồi thôi, giỏi lắm thành trời, thấy không? Không, thằng kia bị làm cái gì cũng vậy, nên mắng, nên hồi hướng công đức, chứ đừng có bao giờ nữa gì. Cúng một xu cũng vậy, có một cái nhang cho Phật cũng vậy, đắp một cái đèn cũng vậy. Khi đốt một cái đèn, không nghĩ rằng là mình đốt cái đèn, nguyện cầu cho chúng sanh sáng tỏ được như trí Phật, đó được, đó là công đức. Còn ngược lại đốt cái đèn mà nó rằng con đốt cái đèn của Phật để cầu cho cái thân con của sao, cái thân con á, à, con cháu con á được sáng sủa thông minh, đó là phước đức. Thì công đức phước đức thì nó tự lợi và tự ta, hai cái nó khác nhau. Cái mình nghĩ cho mình có lợi đó thì có phước đức, chỉ rằng cho tất cả chúng sanh có mình trong đó những quả gì cao tột gọi là công đức. Vậy thì ở tịnh độ này dùng công đức mà căn, chứ không phải là phước đức để căn. Đó rồi Đức Phật nói tiếp, lại nữa ông Xá Lợi Phất, ở nước Đức Phật A Di Đà kia thường phổ những âm nhạc cõi trời, đất bằng vàng rồng, và ngày đêm sáu thời thường mưa xuống những hoa mạn đà la cõi trời. Những đứa sinh trong cõi này, lúc sáng sớm ra họ thường đem những lẫn lụy hoa quý, cúng dường 10 vạn ức Phật ở các phương khác, mà chỉ trong giây lát họ đã về ngay tới nước của họ. Tuyệt bữa ăn sáng, ăn xong họ đi kinh hành. Nhưng thì nếu mình nhìn cái văn á, mình thấy nó giản dị hết. Ở nước đó thì có những âm nhạc của trời, ha? Rồi có mưa, mà mưa thay vì là mưa nước thì là mưa hoa, mặn đà la. Rồi trong cái chúng sanh trong cõi đó đó, tức là những người sống ở cõi đó đó, sáng sớm họ lấy những cái lãng những loại khoa quý để cúng dường chư Phật. Về rồi thì ăn sáng xong rồi đi kinh hành. Thấy tất cả sự kiện có vẻ là con người phát biểu nói vậy không thành trở về tịnh độ. Sao vậy? Nó monotone nó đi, nó bị nói là sao? Nó cứ dậy hoài hả? Sáng thức dậy thì trời có mưa, ở đây thế gian mình thì có khi mưa mưa lớn, mưa nhỏ, là mưa lâm râm, có cái đẹp của cái mưa, ở trong kia mưa hoa không à, rất là mình chán. Chứ phải vậy, nếu mình y theo trong kinh này mình giải nghĩa thì là bác à, nó không đúng là quả tịnh. Thì ở đây thứ nhất, cái quả đức có âm nhạc của quả trời. Người nhớ âm nhạc, muốn âm nhạc thì làm sao? Cái gì đó nghe âm nhạc? Âm nhạc có những như một cái bản đàn hay, một cái bài ca hay, thì nó phải âm nhạc, phải cái điều hòa, cái vận điệu như thế nào? Nó phải điều hòa với nhau, nó có sự hòa hợp với nhau, có cái gọi là cái gì đó, cái harmony với nhau, có cái hòa hợp với nhau thì mới gọi là âm nhạc hay. Một bên chói tai, chói quá cũng không hay, à, mà thấp quá cũng hay, cao quá cũng được, thấp quá cũng được, có điều hòa luôn. Vậy thì thứ nhất á, âm nhạc của trời, âm nhạc thì nó tính cách điều hòa. Điều hòa đó là sao? Chẳng bất cập, chẳng thái quá, chẳng bất cập, chẳng nhiều quá, chẳng ít quá, là điều hòa. Đất á, bằng bằng rồng. Đất bằng bằng rồng này, là tôi nói đất cái tự tánh bằng phẳng, bình địa, không có lẫn lộn thứ khác bằng rồng. Vậy thì rồi cái gì nữa? Ngày đêm sáu thời, tức là sao? Là ngày đêm sáu thời. Nó là kiểu bây giờ là 24/24. Vì ngày xưa đó Ấn Độ chỉ làm cái ngày chỉ làm sáu thời. Sáu là coi là ba, chia ngày ba đêm ba. Ở bên Tàu chỉ là 12 giờ đó. Tứ sử dần mạo. Thì bây giờ theo kiểu bây giờ nó hiện đại bây giờ rất là ngày đêm 24/24. 24 giờ/24 giờ. Rồi mưa xuống như qua mạng Đà La vân vân. Tức là mưa hoa. Hoa mạng Đà La là hoa gì? Mạng Đà La đó, tức là một cái loại hoa. Người ta nói gần gần giống như hoa lài. Thơm. Tôi cũng chẳng biết hoa hoa quả trời. Mình không biết. Thì bây giờ ở đây, nó nói cái này là nói cái gì? Thứ nhất là cái âm nhạc. Cái âm nhạc là cái gì quý vị? Mình lấy cái dùm cái âm nhạc. Cái gì? Lấy cái tai nghe. Không, thì cái tai là gì? Nhĩ căn. Sao nhĩ căn? Nhĩ căn đến cho mình nghe kêu bằng gì? Thanh trần. Không, thì đây là thanh trần điều hòa. Âm nhạc. Thì mình lấy cái lỗ tai mình nghe. Thì là thanh trần điều hòa. Rồi kế tới gì? Cái bằng đất. Đất là gì? Đất bằng vàng rồng, mình dòm thấy đất bằng vàng rồng. Tức là gì? Đất trời. Mình thấy rõ ràng, thấy đất bằng vàng, mà vàng rồng nữa. Không phải là bằng vàng thường mà bằng vàng rồng. Phân biệt được cái sắc trần. Tức là cái sắc trần, nhớ là cái âm nhạc đó, nó hòa hợp. Thanh trần điều hòa. Cái sắc trần á, tức là cái vàng đó, nó rồng. Tức là cái sắc trần thanh trần. Nó lẫn lộn, sắc trần. Rồi gì nữa? Hoa, hoa mận đà la. Hoa thì có gì quý vị? Có cái mùi hương. Vậy là đây là cái gì? Hương trần. Hoa mận đà la là cái hương rất là vi diệu. Rất là vi diệu, hương chiết. Cái mùi hương rất là vi diệu, rất là tinh vi diệu. Vậy thì cái chỗ này là hương vi diệu. Hương trần vi diệu. Rồi cái gì nữa? Rồi cái tiên. Cái gì này có nghĩa là sau đó rồi họ ăn. Rồi bữa ăn sáng, ăn bữa ăn sáng. Ăn lại gì? Tỷ trần. Tỷ trần. Rồi xong rồi đó họ mới đi kinh hành à, rồi dân qua cúng Phật nè. Lấy hoa lên cúng Phật. Rồi đi kinh hành. Tức là gì? Cầm hoa dân lên cúng Phật. Chứ là có gì? Có hai ba cái nè. Một á, dân hoa thì mình thấy hoa. Không. Rồi khi bưng như vậy thì hoa thơm. Cái gì? Tỷ trần. Rồi cái mùi không lỗi cái mùi hương, hương trần. Rồi gì nữa? Mình xích, mình cầm cái hoa, mình dâng lên Phật, mình xúc. Những chỗ này đều nói là năm trần đều thanh tịnh. Năm trần đều thanh tịnh. Mà nói dùng cái chữ khác không những thanh tịnh, ví dụ như đất, sắc trần thì là thuần, có lãnh lộ. Hả? Hương trần, ví dụ như là cái thanh trần á, thì mình nghe tiếng âm hòa diệu. Tức là nó êm dịu, nó hòa hợp nha. Thì tất cả thứ này đều là năm cái tầng. Từ sao? Đều hòa hợp được thanh. Mà hai năm tầng á, thì nó thanh tịnh thì sao quý vị? Chỉ cần hai cái thôi. Phân trần thanh tịnh chứng viên thông. Nhất thiết thế gian thành chứng giác. Nổi một cái rồi. Văn trần thôi. Mình nghe một cái văn trần mà thanh tịnh đã là chứng được viên thông rồi. Quán cái âm đó ngày tôi có một môn cái, một môn một à. Cái một một à. Tôi vô cái nhĩ căn văn trần ngày nghe mà ngày nghe được con cá là thành ngày chứng viên thông rồi. Thì cho ai năm cái đều thanh tịnh thì sao quý vị? Chứng mấy cái viên thông? Con cái viên thông một cửa, một cái mục đích, nhưng mà năm ngõ đi vào một cái cửa là một chỗ mà năm ngõ đi, thấy không? Vậy thì mình thấy là nếu mà tất cả là sắc thanh hương vị xúc năm cái đều là thanh tịnh hết á, thì là sao? Thì đồng Phật rồi, thành Phật lên tịnh độ ở rồi, mình lên tịnh độ rồi. mới nói là tại sao tịnh độ của những cảnh này là gì. Không, bởi vì như ngài Quán Âm thì ngài có một câu là văn trần thanh tịnh chứng viên thông, mới có một cái văn trần thôi thì nghe được cái mà thanh tịnh đã thành cái viên thông rồi, tiếp được cái trọn vẹn rồi, thứ chi là năm cái đều viên thông. Thực sự ở đây đó quý vị, cái phương pháp tu đó là gì, quý vị có dịp sau này nó có dịp tôi giảng kinh Lăng Nghiêm quý vị, tu có nhiều người tu theo nhiều cách pháp môn á, nhiều lớp, và tất cả pháp môn đều chẳng qua là ngũ căn mà vào, căn mà vào. Niệm Phật không có môn nào, tu gì niệm Phật cho bằng gì tịnh độ, mà có gì do căn nào mà tu tịnh độ. Thiện niệm do cái căn miệng mà tu, thiện niệm thì tai nghe ý căn, mà tai nghe thì ý tưởng ý căn, do vậy mà tu đó. Thì sao lại quý vị thấy rằng trong nhiều pháp môn đạo Phật vấn đề nhiều thực sự là do năm căn mà biến dạng, năm cái biến hình mà tu, có nhiều phương pháp. Thấy không, vậy thì nếu mà năm căn mình thanh tịnh rồi thì tịnh độ kế bên ở đâu có tịnh thôi. Thấy không, ở trong này mới nói rằng, mới nói là cõi tịnh độ nó có vậy đó, có hoa nè, có mưa nè, chúng sanh nó về về này vậy nè. Tất cả khi mình đã được năm căn thanh tịnh rồi thì bước mình đang ở cõi tịnh độ. Ở cõi ta bà đây, nếu mình được năm căn thanh tịnh thì sao? Tổ Lâm Tế nói ở đây là gọi là cái cõi ta bà sau khi mình bỏ cái bó thanh này. Còn ngược lại bây giờ đây nè, nếu mà mình sống trong cõi đời này mà năm căn thanh tịnh á thì sao? Mình đang ở cõi tịnh độ của ta bà, sao gọi là năm căn thanh tịnh của ta bà. Thấy sắc, mình thấy sắc thì sao? Mình thấy sắc á thì thấy đẹp xấu, thấy không, thấy đẹp thấy xấu. Áo này đẹp quá đi, tệ ráng mua, không có tiền cũng mượn người mua. Cái áo này xấu quá đi, không thèm mặc bỏ, mà còn mặc được cũng bỏ. Mình thấy được cái sắc của mắt mình, nó thấy sắc có phân biệt, có đẹp, có xấu. Đã đẹp thì sao mình mới lôi vô, xấu thì sao mình mới đẩy ra. Phải cái đẹp lôi vô thì chút nào nó, lúc nào nó cũng mất à. Hoặc là nó cũ đi, hoặc là rồi cũng đẩy ra thì nó khổ. Do cái sắc mà khổ, do cái âm thanh mà tu. Nếu mình không thấy tốt xấu, không có phân biệt tốt xấu, không có theo, thấy cái tốt không chạy theo, thấy cái xấu không bỏ nó đi á, đó gọi là tu theo sắc ở tình nhiên. Thấy cái sắc, mình biết tốt biết xấu mà không có chạy theo thì gọi là sắc thanh tịnh. Thanh, thanh tịnh là sao? Nghe tiếng tụng kinh hay quá, thích. Nghe ông thầy tụng kinh hay quá, tới chùa ông thầy đó. Tới cái chùa khác nghe ông thầy tụng kinh dở không tới. Thế là mình lại cái thanh không cuốn á. Nghe cái tiếng hay, thích. Nghe cái tiếng mà nó chát chúa thì đâm ra ghét. Cái đâm khởi tâm thích, tâm ghét á, thì tâm chưa thanh tịnh. Biết cái tâm, biết cái thanh nó chát chúa, biết nó vậy thôi, chỉ đó không theo, không bỏ. Biết cái thanh nó êm dịu, biết vậy thôi, không có chạy theo. Đó như vậy, cái mà mình tu. Thì khi nào mà mấy cái căn mình thấy nè, cái vị ăn ngon rồi mình cũng cái vị cũng vậy, ăn vẫn ngon. Ăn ngon thì sao? Ăn ngon thì muốn ăn nữa, ăn được cái gì ngon thích ăn nữa. Mà thấy cái gì ngon rồi không có kể gì hết. Thầy quý vị thấy có kể gì không? Tôi đọc cuốn sách, tôi rùng mình, tôi muốn khóc. Có những người mà nói ăn ngon ăn ốc khỉ đó, quý vị có thấy coi thấy không? Những người bên tàu á, bắt con khỉ ngồi nó vạt ốc cho mà ăn. Mình thấy rằng thì cái lưỡi mình mới tấp, cái lưỡi mình mới tấp. Ông bà nó có ba tấc lưỡi thôi, thì ba tấc lưỡi mà sát hại không biết bao nhiêu sinh linh. Không, toàn là một con vật nhỏ như con cá, con tép, con trâu, con bò, ăn kể cả trong. Có những người họ ăn thì sao? Bắt cái khỉ ngồi họ ở cái chuồng, họ vạt cái ốc, vạt đầu để ăn ốc sống. Rồi có những người ăn chân vịt, bắt con vịt một bầy vịt thì họ làm cái lò như là lò lửa đỏ, bắt vịt chạy lên cho cái chân nó phồng lên và chặt chân họ ăn. Mình thấy rằng từ cái vị trần thôi, từ cái lưỡi của mình thôi, không biết bao nhiêu là tội ác thành thật. Quý vị thấy chính mình cũng vậy, chính mình cũng vậy, thấy không? Có con là nó đau, bụng nó lạ, thôi chứ tôi thằng mình không. từ cái địa tranh. Thích rồi nào? Gì đó? Làm vợ cho ông em. Từ cái địa tranh mình tạo ra. Không có gì, về cái địa tranh. Thế rồi có khi là còn người ta nói ra thì nó thế là vậy đó. Cha có mẹ sống, ông cha mẹ có ông chỉ cho cha mẹ biết con đường tu, giúp cho cha mẹ thấy được chân lý mà tu á. Người thế gian thì chết rồi năm là vì cha mẹ mà làm giết bò, giết sinh linh mà thì cái mục đích thực sự là thỏa mãn cái việc giữ ăn ngon của những người sống, giúp sinh cho ông bà. Thì mình tu là sao? Đi trả lời sao? Ăn hết cái người ta không biết là đây là được ăn để sống. Người tu hành này không có bị cái vị trần lôi cuốn làm chủ, mình làm chủ chứ không có để cái sắc trần làm chủ, không có để cái vị trần làm chủ, cái thanh trần làm chủ, mình làm chủ lấy mình. Nếu như vậy rồi thì sao? Vì làm chủ được năm căn rồi thì sao? Ta bà là tỉnh độ, khi đó ta bà là mình không có khổ, ta mình không khổ, khổ là tại sao thấy tốt thì mình không có, mình có cái xấu mình mới khổ. Mình khổ là sao? Thì mình muốn ăn thịt bò, muốn thịt bò ăn đậu hũ hoài thấy ngán là mình khổ. Thì nếu mình không thấy sự phân biệt gì hết thì làm mình không có khổ, không khổ thì làm sao vậy? Tỉnh độ hiểu chuyện rồi, tỉnh độ rồi. Thì là tỉnh độ có hai cái, một là sau khi chết, hai nữa là trong cái cõi đời này. Ngay đến cõi ta bà, tức là ta bà là tỉnh độ, hoa sen á, một nở bùng là vậy đó. Mình sống ở trong cái cõi ta bà này. Không, mà mình là hoa sen, mình sống ở trong cái cõi mà trần gian lẫn lộn này nè, mà mình là hoa sen mình. Chỗ đó là cái nghĩa đạo Phật này đó. Vậy thì sau đó rồi thì ăn xong phải đi kinh hành. Nhắc lại xem lần nữa, cái lời Phật nước cực lạc thành công đức trang nghiêm như thế đó. Đó, ở nước cực lạc như thế đó, là trang nghiêm vậy đó. Là mình năm cái căn mình thanh tịnh, thanh tịnh, đó là những cái đó mà. Và có cái với đoạn này thì nó hơi dài. Bây giờ đó tôi giảng cho cái giờ hồi mình mới giờ có bị này. Bây giờ bữa nay nghỉ ngay đi. Thì nó giảng thêm đoạn này đó, thêm thân giờ nó hết. Nhắc nghe thì nó lại đấy. Người đâu có bị đuổi tu rồi. Thực sự thôi giờ nói lại giờ, thôi giờ nói tu, tôi chỉ cách tu đi. Cái quan trọng là tôi học tu chứ mà tôi học là tôi chứ tôi giảng á. Tôi muốn người thành với ông thầy. Tu là quan trọng. Tôi đừng có thể nói giảng kinh ha. Nghe ông thầy đi giảng đó. Nghe cái câu kia giảng rồi vậy. Không định làm. Tu bây giờ tu được. Thế là từ năm căn mà tu á. Không. Tu năm căn cái ý chúng tôi về sao tôi rồi đây chúng ta thường thường có được coi cuộc đời mình khổ nhiều nhất là cái gì không á không tôi mất và tai là tạo ra khổ nhiều không quý vị mất với tai nè thực sự là bây giờ nó là cái món ăn ngon về vị đi có khi mình chưa ăn mất mình thấy mình nghĩ là nó ngon. Thấy không? Mà hồi nào mình chưa ăn muốn nó thấy người ta ăn cái bộ ngon gì nhà mà tích làm như vậy thì con mắt đưa sang cái tổ khác. Thế cho giờ mình tu á, dựa vào con mắt, dựa vào cái lỗ tai là tu. Cái đời mình nó tạo ra nghiệp ác nhiều cũng do con mắt và lỗ tai. Thấy không? Rồi con mắt mình nó nhìn từ sáu gì? Đánh con mắt nhìn sáu. Nhìn ra ngoài không, nó không nhìn bên trong. Quý vị ngồi đó quý vị thấy tôi ngồi đó thấy quý vị. không? Cái chỗ đó là cái chỗ tổn gốc đó. Chỗ đó là chỗ gốc đó. Bởi vì khi nào mình còn nhìn ở bên ngoài đó thì mình còn sợ tội. Bây giờ đổi đi, làm sao làm đừng có nhìn ở bên ngoài nữa mà mình trở lại bên trong. Mình nhìn ở bên ngoài đó thì mình phân biệt được nè, giàu nè, nghèo nè, tốt nè, đẹp xấu nè, trẻ nè, già nè, sang nè, hèn nè, không? Để mình nhìn thấy phân biệt có hai thì sao? Mình có khuynh hướng mình chọn cái tốt chọn cái xấu, không? Cái người có ai nói vậy? Nếu mà sanh ra giữa cái là một nửa cái là giàu với cái nghèo, của mình chọn cái nào? Cái giàu, cháu đẹp cháu xấu, người có muốn chọn cái nào? Chọn cháu. Mình làm sao là thấy được cái giàu cái nghèo của mình, cái đẹp cái xấu của mình trong mình á, cái dí cái tiện của mình. Thì như vậy thì sao mình cũng chọn vậy, cái giàu cái nghèo ha, cái dí cái tiện vậy thì mình nhìn được mình cái giàu cái nào, giàu cái nít, giàu cái tội ác, bỏ cái tội ác mình chọn. Thì cái gì mình nhìn bên ngoài mình đã bên trong thì mình thầm phú mình cũng chọn, nhưng mà thấy vì chỗ cái giàu của thế gian á, mình chọn cái giàu của thế gian, thấy vì chỗ cái đẹp mình thấy gì mình cũng tu vậy, tu vào con mắt và nhìn ra ngoài mình ngược lại nhìn cổ tay cũng vậy đó. Người ta có mấy cái lời con đạo Phật đó, tự ra nghe rồi thì sao đó, nghe tri giác rồi mới biết. Thì trong đạo Phật có hai lối, cái đường Quan Âm mới ngàn mắt ngàn tay, tức là ngàn mắt. Thực sự ra ngài cũng có ngàn cái lỗ tai nè, lỗ nào cũng biết hết trơn, không vì không lẽ không ngàn tai làm sao ngàn nghe cho kịp, không phải không? Mình sẽ phân biệt được. Thì quý vị thấy con về đấy mà bên ở ngoài nó dặn tôi dặn kinh ha, sư bà tôi ha, lộn xộn không biết cái âm nào là. Không thì mình, bởi vì mình có hai lỗ tai thôi, mình dám kìa. Còn có âm có mấy tai, nhiều lắm. Cái sao vậy? Này nghe mình phân biệt rõ ràng. Cái tiếng kêu này là cái tiếng kêu của bà này, chào bà muốn vào thêm. Cái đó có quý vị nói thì cười. Đi chùa có cái niệm nó bỏ gì? Bà này bà giàu uống dầu thêm. Cái tiếng kêu này có người mẹ ăn ồn với con trong tay á, con đau gần chết không có thuốc. Cái tiếng kêu này có một cái người con gái bị cướp giật dưới biển, đang mà không biết lội, đang chìm đang nổ. Cái chừng nhà không được hết á, trong nhà có nhiều tay. Cái tay này thiện này, ác thông minh. Tay phòng của mình nó thì sao? Cái lộn xộn không biết nó là cái gì đó. Thì cái bay bay thiệt lớn nha, tôi đây tôi nói thiệt lớn, mình không có bị được cái chỗ nào, tôi nói cho mình nó là cái lộn nhau nghe không được, nghe không rõ. Thì tay mình tôi làm sao, tôi sao do tay mà phân biệt, phân biệt thì phân biệt sao cái gì? Bà bạn mình đi sang bên ai tới ngày thứ bảy chủ nhật đi chùa niệm Phật, đi chùa nghe chức pháp, bạn bà thấy ra nó thôi chị đừng thèm. Thằng kia nó bán xe đồ 50% rẻ đi mua. Thế thì sao giờ? Thì nhét lỗ tai, nhét lỗ tai. Nó không chỉ là tôi không, không nghe, đừng nghe nữa. Thế là chặt nghe bên ngoài, ra bên trong mình, bên trong mình nó không được. Thì đã được Phật tử gì đó, không được, không được. Mình đã đi Phật, mình đã hứa rồi, ngày thứ bảy đi chùa. Thì khi đó nghe là nghe hai bên, bên ngoài cái bài chuyện cũng đi chợ. Cái bên trong mình á, nghe mình, chính mình gọi đi chùa. Thì nghe là nghe ai? Nó nghe cái lòng là đi chùa đi chợ, thấy không? Rồi nghe cái người đó nó biết không? Cái bà đó bả gì đủ thứ, nó xấu bà đó đủ thứ đó. Thì từ khi đó nghe ai? Nghe cái bà đó chứ mà nghe sao cái miệng nó cứ nghe. Rồi trong mình nó không, Đức Phật dạy là khi nghe á, tin, tình ngộ tin, thử coi thôi, do cái mình thấy mình mới tin, thấy không? Thì kêu phải nghe à, mình tin à, nghe ai? Nghe Đức Phật, không nghe người kia. Thì thế gian đảo điên lắm quý vị, thế sự rất là đảo điên. Cõi đời này có có chứ không, không nó có, ăn chuyện tròn qua cho méo, rồi méo mới trở lại thành tròn. Thấy nhá nhiều lắm. Mình thử ra có khi người ta không cố tình, có khi cái người nói không cố tình, tâm chút xanh, tâm xin nó đổi. Chính mình cũng vậy đó quý vị, có khi mình vô tình rồi mình nói dối, có không? Vô tình nói dối, rồi bởi vì sao? Thì tôi nhớ hồi xưa đó, tôi nhớ hồi cho cái bài học, nghe nó thầy giảng, tôi nhớ hoài. Thầy kêu, họ ra chú Trí, thầy kêu chú Trí á, chú ý đừng mua mất ly nước, mất ly nước đừng mua. Thì thầy cầm cái ly nước vậy nè, thầy nói anh em về lại coi tôi, con trai vô ly nước đừng mua ngày lúc này. Kêu anh em lỏng, anh dám làm ở đây. Tại sao không dám làm? Tại nó dơ quá thượng tọa, nước nó làm sao mất miệng được. Thượng tọa cười, thượng tọa đó, không cho nó dối rồi. Mình nói dối là vô tình đấy mà có ý. Thế thì Sydney này đưa ngón tay này vào, rồi chỉ đưa lên miệng giữ ngón tay này. Các bạn hiểu được không? Đưa ngón tay này vào đây, dơ đi, nhưng mà chỉ đưa lên này, đưa lên ngón tay này. Anh em tất cả đều nói thượng tọa dơ, ở dơ hết trơn, bị thượng nước, nước rồi muốn. Nếu mình thượng tọa không nói á, làm sao thì mình nói, ồ trời, thượng tọa quản độ, ông lấy nó đường mưa, ông biết mình không? Nhưng mà thực sự thượng tọa có làm gì không? Nếu không khéo vô tình mình nói dối, đời cũng vậy đi. Không, mình muốn biết sự việc, phải biết cái sự tốt, nhân, có quả, cái quả là phải tìm nhân, người Bồ Tát á. Bồ Tát thấy quả tìm nhân. Mình thì mình thấy sao, mình dội vàng, mình thấy quả, cái nó quả. Thấy bà đó suốt đời quá tu, cái trường, rất bất đắc kỳ tử, nó cha thấy không, phải tu mới chết như vậy. Tức là mình thấy cái quả mình không thấy. Mình vô tình mình đâu có biết, thấy rõ ràng như vậy. Thì mình vô tình thì mình nói dối. Tu vậy, nghe đó, thì nghĩ được phải. Đừng có dội vàng. Nếu quý vị tu được như vậy thì sao quý vị? Ê lắm á. Thì cũng là hàng thành Phật được á, tâm căn trọn vẹn. Ở chỗ đó mà tu. Bây giờ mình có thể quý vị rồi đó, có phải là bên ngoài quý vị đi làm nữa, nhà đi làm ha. Khi phải làm công quả chùa nữa, khi lo con nữa, có khi lo cho chồng, nhà có cửa không kém bên rồi lại qua. Thì tu ở chỗ đó đó, ở chỗ đó vừa quét chỗ nhá, vừa quét nghe cái tiếng chổi, nghe tiếng chửi cái bên, nghe tiếng bà hàng xóm công viên vừa quét bụi không chịu hết nước, thay vì giận nghe cái tiếng nó mà biết là mình giận không. Cái gì đi chợ mình có cái áo mặc, tấm mặt thì thấy có cái áo giống thì nó bán rẻ nè, bốn cái trầm thích. Nghĩa là ồ mình có rồi, mình có rồi, bao nhiêu người không có áo mặc, thế rồi, mới, bỏ thì không theo. Thì tu chỗ đó thì chỗ nào tu được, ở chợ tu cũng được, nhà tu cũng được, vào trong niệm Phật, thấy Đức Phật, nghĩ đến Phật tu được, đi vô cái chỗ đông người, có như vậy rồi tu. Mình đâu phải là mình tu rồi, có không Phật kế bên mới tu, ở nhà không tu, tu trong tâm hồn. Tu chứ chỗ nó làm tu thì khi nào tu, đi cũng tu, đứng nằm ngồi, tất cả đều tu là chỗ đó. Ha, quý vị thử coi, mình làm giờ muốn lúc nào đó thì sao quý vị? Chứ chỗ nó là như con trâu vậy á, trâu lúc đầu á, chứ có thuần, trâu mới á. Chút cái nó giật giật nó cái vậy nè, đi chút nữa mình mới cầm răng. Cái cỏ thấy cái mạ nô nó muốn đạp rồi, giật cái, giật cho nó quen. Rồi mình giật riết một lúc nào nó quen mình, cái trâu nó ý của mình. Chỉ có ai chăn trâu chắc biết thử, mình mới nuôi con vật con chó nữa. Mới đầu nuôi thì đâu có biết ý của mình. Thấy không, đi tiểu nó quýnh cái, không, cũng đi tiểu đi rồi, đi rồi. Rồi ăn cái gì nữa, tới giờ ăn rồi tới ăn, rồi dần dần tự nhiên nó quen. Khi đó như là con trâu nó thuần vậy đó, trâu ý mình thuần vậy. Rồi nó từ năm cái trên đó, trong cái cửa như vậy thì trong nó thuần, mà trong nó thuần thì sao? thành Phật nữa cũng gần Đức Phật. Bây giờ sao? Giờ thì quá xa. Không thời gian. Vì ráng nha, ai đi ai cũng làm được hết trơn. Vậy thì trời, mình nhớ mà làm thôi. Hãy nhớ thì làm, mà quên thôi mà ráng nhớ. Chút ra mình nhớ thì nhớ mình làm. Bởi vì lúc đầu á, bị đóng ai, không ai cũng thế. Nó nấu cơm á, học nấu cơm. Cái giận là phải nè, coi như ba con gạo á, lấy cái tay nước lên, đo nước cỡ nào mới rồi mới nó cơm vừa. Bây giờ thì dễ, hồi xưa nó cơm chắc á. Có gì chắc nhớ mà ha. Làm sao biết chừng. Lúc đầu á, quan sát. Thì hay bà gì chỉ mình nấu. Kinh nghiệm 5-7 lần vậy đó. Rồi tự nhiên lúc nào cái gì không cần nữa, cũng thật. Không tự động nó trở cơm vậy. Sao quen ý rồi. Mình bây giờ cũng vậy đó. Lỗ tai là nghe tiếng ngọt, tiếng mật. Sao chính theo nó không được. Tiếp. Lúc lại không theo. Khi mắt thấy đồ ăn ngon, thấy đồ uống chính theo. Không được. Lúc lại. Thì mình tập riết. Lúc nào đó thì mắt nó thấy khổ cái món tâm thèm. Lúc nào đó không ai ăn chay nhé. Đầu ăn chay mới ăn chay thì sao? Thèm vô cùng. Cái thèm rồi làm sao? Bởi vì cái thèm rồi mới bày ra những chuyện mà làm giả. Ăn chay rồi nhưng không rồi tôi đi. Tôi lên lót có người đi mở quay. Thì quay mới nói mà làm thể dốc. Cái nhà hàng Vạn Lộc đó, như biết. Ở Việt Nam bây giờ lên này bán này. Tới rồi mà ăn chay lên ăn. Bây giờ mình thấy mình thèm. Tâm phẩm phú vậy. Thì mà ăn quen một lúc nào đó thì sao? Ăn quen thì sao? Tuy nhiên tôi biết rồi. Thế là những cái món đồ biển tâm hồi. Tuy nhiên tôi biết rồi đừng nói chuyện. Nó quen thôi. Bình phẩm phú vậy đó. Thế thấy ham. Kèm biết rồi lúc đó. Đưa mắt năng nghĩ không thấy không? Tu là vậy đó. Đáng tu ha. Chẳng hẳn nghĩ gì, nếu mà vừa làm gì thì cũng phải khen mình. Khen mình, không. Thôi vậy thì cái phần này nó hay dẫn tiếp cái phần sau. Một á, căn bản nhất là nghe bên ngoài đó không? Bên ngoài đó, hấp nghe tin, nghe những cái lời chúng tôi của mình. Nghe cái lời chúng tôi. Là bởi vì quý vị thấy ở đời này nè. Có khi mình không tin quý vị. Nghe riết thần tin. Ông Tăng Sâm á ngày xưa. Tiền. Bà mẹ đó. Rồi dạy thật. Một cái người đi qua nói bà ơi bà giết người. Nói là không. Ông ta là người tư nhân mà làm sao có người. Rồi tiếp tục dịch lại. Một cái người nữa đi ngang nói bà ơi bà. Nói là không. Chạy rồi tới người thứ ba chạy ngang nói bà. Nghe bà sợ quá. Mình đó quý vị. Nhiều khi quý vị nghe na nói một chút, ai nói một chút, tốt nói một chút, đứa kia nói một chút, lúc đầu không tin, giết thành tình, nói giết thành tình. Vậy thì mình nghe đây là nghe gì? Ai nói lời quấy của mình nữa không? Lần đầu thôi, biết nó quấy rồi đừng thầm nghe là nghe. Thì thôi, thôi đâu niệm Phật gì, làm ăn mà, có đi, làm nó không nữa đâu, tôi tu hành rồi để rồi. Mới đầu còn được, mai họ tới nữa, họ không nói rõ ràng vậy, là chỉ có bà, quá quá ha, nói một lần của mình nó không, ai nói mốt cái bữa kia nói thì hết bỏ niệm Phật rồi là, thì mình phải lưu ý, nghe là nghe cái gì, nghe cái điều thiện, nó vượt qua mấy cái cửa ải này, tôi được trình độ, nhớ không, nghe kinh, nghe tiếng niệm Phật. Rồi ban đêm niệm đó, niệm nghe cái niệm Phật của chính mình. Là nghe cái gì đó. danh là tự danh á, chứ không phải bên ngoài. Đó rồi xả, xả là bỏ. Bỏ cái gì? Vì tu mà trình độ bỏ cái gì? Tập bỏ nha. Muốn sanh về tịnh độ á thì phải qua cái mấy bài trường hợp. Nói chung thì phiền não, một phiền não đó là nó cụ thể là gần chết rồi, gần tắt thở đó, mới đưa tay nó ra bài đầu thai trở lại, đầu thai trở lại giữa cái nhà. Đây là cái bà cụ bà chết á, cái gì sanh về tịnh độ mà cái niệm cuối cùng á có dấu mớ tiền ở Việt Nam chôn ở bên Tàu, có dấu mớ vàng ở dưới sàn nhà chôn á, tu tịnh nghiệp chết á, thì khi đó đáng lẽ là tu tịnh nghiệp trước khi tịnh độ, các cái niệm cuối cùng á giữa cái bờ sanh tử đó là như vậy. Khi mà tắt thở thì cái chuyện chó, con chó trong nhà nó đẹp mà, rồi sao chó lớn lên rồi con chó rất là dữ, thì dữ của vô cùng, ở trong nhà mà người lạ vô là cắn chết bỏ. Có ngày một kỳ niên á, nhà đi khất thực có thấy gì chứ, ở cái bà này tu à, tu hành đàng hoàng á, có con chó nhận xe tới ngày nay á, cái nghiệp như hết rồi, chó rớt nước mắt cái chạy tôi nằm đó. Thì một kỳ niên mới nói là cái người chủ á, đó này là mẹ. Tùy cái niệm cuối cùng đó là cái niệm giữ của chứ hỏi nó hàng chi. Con chó đó giữ của rất là tốt tốt, nghĩa tới nhà cho mà đi đâu thôi, mẹ ra ngoài không thể vô nằm thì nằm nhà. Một người cái lý do là ngày xưa bác tin vàng đó. Đó hôm đó thì vậy thì mình bỏ xả ở đây là phải xả cái niệm của thế mình á, đỡ muốn vào tịnh độ gói ta lên á, liếm tay Đức Phật Di Đà. Hôm nay mình liếm lại là cái xe nè, rồi con cái nếu là tốt cục thì mình bị đọc. Vậy thì đối với người tu tịnh nghiệp á, có thì sống, có là thôi, chết á, khi chết thì sao vậy, quyết tâm về tịnh độ, cái gì cũng bỏ lại trên. Chưa có chuyện mà thầy thiền tâm, thế mấy ông thầy cũng vậy đó. Hai ông thầy ở tu, từ cái niệm chưa có cái niệm xả nè, mà bị dọa. Còn ông thầy ở trên núi, còn ông thầy ở dưới núi, ở dưới cây xuống. Thì ông thầy dưới cây xuống không tịch, núi mới xuống thông. Thì cái vị mà ở trên núi mới đắc A-la-hán rồi, mới quán sát thử coi là cái ông thầy quán cõi trời rồi, quán không thấy gì hết trơn, tu hành chân chánh mà với luật tinh như hai ông đệ lên núi tu trước không thấy gì hết. Trước khi chết cái nhà ngươi, thầy của nhà ngươi chết tám cái hồi lúc mà thầy có gần tịch, thầy biết tốt lắm. Con cái tối ngày có ra sông xuôi cái bộ miếng không ạ? Trong thầy ông nhập định quán là thấy rằng hóa thành một sông chết. Vì cái thích cái niệm thích sao cái trí nó khởi lên. Thì khi mình tu vậy, quý vị tu sĩ thấy có tội nghiệp. Đi làm Phật sự nói với những gì Phật sự của mình. Chùa mà phải mua pháp, phải mua kinh, nhớ những thứ đó thì sao quý vị? Đó thì chết vậy thôi. Mình thế gian cũng vậy đó, chết mà đành bỏ. Bởi vì nếu mà cái cõi quế, cõi này là cõi quế đó, chết thì mình nhớ mình bỏ cái nhà phá đi, bỏ miếng đất uổng quá, uổng quá đi, thì khi đó không bao giờ xong. Vì cái niệm là niệm quế độ thì mình ráng nhớ. tại sao ngày xưa đó nhãn quan mới khởi trợ duyên. Bây giờ đó quý vị, mình không niệm Phật, không có cái ở trên là tánh, thì sau này mình không tin Phật. Lúc này mình còn khỏe, mình còn niệm Phật được ha. Nếu mình không tập, mình không làm cho nó quen á, ở đây như ai tập niệm võ thì biết. Như mấy chị thấy đứa nhỏ đi á, mới lúc đi thì chập chững, đi thì sợ té, nhưng mà quen rồi thì sao? Cứ được bình thường. Bây giờ mình niệm Phật có lúc quên, lúc nhớ. Nhưng mà bữa nay niệm nè, mai niệm nè, mốt niệm rồi bữa kia niệm nè. Có niệm như vậy rồi đó, tới khi chết đó, mình mới quen niệm Phật. Chứ không thôi lúc đó thì sao? Thân thể đã đau đớn, lo nhớ đau đớn còn không lo nhớ niệm Phật. Có những người tu tình nghiệp phải nhờ cái, thì khi đó thần thức nó không mê, nhớ cái đau không à. Thân thể nó rã rời, tứ đại nó rã rời. Vậy thì thế mà không, thứ nhất là không có gieo cái niệm Phật lâu dài đó, lúc đó mình quên cái niệm Phật. Khi ngày ấn quan biết là những người mà không chưa được chánh niệm lúc chết á, thế là sao? Mơ mơ, thần thức mơ mơ thì niệm Phật cho người chết. Vì hồi đó mơ mơ màng màng à, cái gì nó khởi thì theo cái đó, thì theo gì thay gì. Con gái chắc khóc, má ơi má đừng đi, mẹ muốn cái niệm nhớ con thì đầu thai. À, má ơi má ngày nào thế này nọ, cha mẹ mà khóc con cái gì vậy? Người chết thì lời thật mơ màng, muốn cái niệm nào khởi niệm. Những người tu tình nghiệp có cái hậu niệm, thay vì con cái khóc có khi được khác chơi, huynh đệ mới xứng lại niệm Phật thôi nha. Khi đó cái cảnh duyên ngoài không có, chỉ có cái niệm Phật. Nằm á, anh em đứng bên niệm Phật, nước mắt là để rồi, nước mắt ra, có gì là cái thần thức, cái hình Phật, nghe tiếng niệm Phật, có như vậy là chẩn. Có những người tu làng chàng tu mà cũng ấy, nhờ cái trợ duyên nó cũng sanh được tịch. Trợ duyên có. Cái quan trọng của chúng ta bây giờ á, tin trợ duyên thì quý á, biết đâu mình học. Dù chết ở nhà còn đỡ, thương ai trợ duyên. Thì trước nhất là mình phải trợ duyên cho mình trước. Điểm qua nay niệm, mai niệm, mốt mình ở nhà mình làm việc đó, nấu cơm đó thì sao? Người mới học nấu cơm thì dạy con đó, mẹ mình thấy không? Nè, để cái tay dày nè, nước thì dày nè, có chừng lửa thì dày nè, canh chừng hết rồi mà có khi nhão khi khô, thấy không? Họ mới có rồi nấu năm này với năm nọ, bây giờ coi nhà vừa nói chuyện vừa dở mình nấu cơm cũng được. Mình niệm Phật cũng vậy đó, lúc đầu niệm thì khi nhớ khi quên, chẳng cần nữa hoài, lúc nào đó rồi thì sao, niệm cũng niệm thì quen rồi. Đó là cái gọi là đúng à, quý vị có muốn về chưa, còn hai cái nữa à, hai cái đó nha. Thì xả rồi phải bỏ. Bỏ bỏ cái gì? Bỏ những cái lưới trượt, bỏ những cái tà bà, bỏ đi, chỗ này chỗ không phải chỗ đâu. Ở, có ăn, có gì giỡn vậy thôi. Có vậy mới sinh được. Thế nếu mình thấy cõi này thiệt quá, sướng quá, mới mua chiếc xe mới, mua cái nhà mới, vậy thì rốt cục cũng đầu thai. Đầu thai là chưa chắc thì đã được thân người à. Được thân người à, như cái bà đó. Đầu thai lại thành người với xài của, rồi có đầu thai có giữ của. Mình á, tàu này có. Cái nhà bên đây giỏi lắm, mua 100-200 ngàn. Nhà bên Việt Nam mình cắt năm trên cũng mất vậy. Thấy không? Đó là phải xả. Cái hàng rào cuối cùng là hàng rào tĩnh. Tĩnh với huệ. Nghe cái chữ định nó có gì sợ. Tại vì định thì thường là cái người nào tu hành cái chân chánh mới có định. Cái chữ định nó trong cái pháp môn niệm Phật là khi nào là định. Định nó nghĩa là đứng lại chỗ, không có chạy đâu trời, không đứng lại chỗ. Quý vị có đang chủ, quý vị đang chạy, quý vị đang đứng, thấy ngồi thì sự quý vị đang chạy. Tại sao vậy? 6 giờ rồi thầy nói giả hơi lớn vậy chứ, ngồi đây chứ thực sự cái tâm gì chạy được kìa. Cái định ở đây là tâm mình giữ được một chỗ, giữ được một chỗ. Niệm Phật á, chỉ niệm Phật không thôi, thấy không? Mà giả sử niệm Phật được, biết rằng mình à, có niệm Phật, thấy không? Thực giới là cái gì đó, nói là cũng được rồi. Khi mà nó dẫn mình đi không hay á, tôi đang niệm Phật, tôi đang niệm Phật gì, đang niệm Phật thì cái cháu nó khóc, nếu mà tới đó thôi á, trở lại niệm Phật có thể nói là chuyện nó đang ý hại từ cái nhỏ đó, cái chuyện con mình không giận mình á. Ai dẫn mình đi thì từ một điểm đầu dẫn đi luôn. Còn ngồi đây chỗ như ngồi niệm Phật, nhớ tới đứa cháu nó khóc, biết mình nghĩ tới đứa cháu nó khóc, nếu là rõ cũng được gọi là tức hoài là như là mình tỉnh mình đi thực ra ngoài cái cháu là liền không cái niệm mà hết tôi đừng có luôn á, mình xác định rồi. Đây là khi tôi niệm Phật á, ở đây đừng ngại người tu với người hồi xưa hồi với người muốn thấy mình không có định cái gì nghĩ rồi ăn nghĩ rồi không thấy thì nó mới ra có ngồi lại một chút niệm Phật cho thiệt tỉnh táo á, ồ khó quá. Khi mình thấy cái niệm mình khó thấy nó cho phải mới ăn ngủ mới ngủ, niệm Phật không có niệm Phật. Niệm Phật khi chết thật sự đâu có bị niệm Phật chứ sao? Có nhiều người niệm Phật trả lễ đó. Phật quá đi, thưa sư bà niệm công phước 10 chủ, thôi ráng niệm để niệm là lẹ lẹ cho đủ, cấm giấu, nên niệm cái tiếng nào biết là niệm tiếng nào. Người niệm Phật cũng xe ồn quá, thở, kéo lại niệm Phật, kéo người là niệm. Cái niệm là chỗ đó đó. Niệm ở trên là cái kim, dưới là cái tâm. Kim là gì? Kim là hiện tại. Kim thế hiện tại. Tâm là trái tim, cái lòng, cái trí này. Ngay trong lúc này niệm Phật, niệm là nhớ nghĩ ngay trong lúc này. Niệm Phật là niệm, không cho niệm Phật nhớ cái gì khác đó. Thì làm được như vậy thì sao vậy? Tôi cũng về tỉnh đổ. Tâm nói có bảy hàng, bảy hàng lan can, bảy hàng nhân dân, bảy hàng cây. Mấy cái đó là bảy cái này, quý vị vượt qua được đó thì sao? Bước chân vô tịnh độ, bước chân vô tịnh độ sao? Mà bây giờ mình cứ lèo chèo lịch tịch, mình đứng ở bể rồi đứng lớp rào nó vô đứng đây một quý vị như vậy tất cục đứng ngoài ngoài của tịnh. Thôi bây giờ thì tôi mới giảng bảy cái này thấy không? Đại ca tính tinh thần tinh mình sinh về tinh độ thánh quay cái nay niệm chút quên nhớ lại niệm lại lớn là tới căn bản làm thấy không? Làm quý là sợ mình muốn cái tâm niệm bằng biết mình trước mình nhắn là phải nghe nghe đây là nghe thánh nghe cái lời bạn nghe á là bỏ bỏ cái những chuyện thế gian, cái những chuyện mà là phải biết mình, biết mình niệm Phật. Ai niệm Phật mà nghĩ đến chuyện khác, biết mình nghĩ đến, kéo về niệm Phật. Thế cái này tức là cái hàng rào nó bước vượt qua được bảy hàng rào, vô nhà đó, nhà tỉnh. Đi vô đây, có chỗ nào mà không sướng quý vị? Ông già nè, bây giờ đâu bây giờ sợ tóc bạc đó. Hết già rồi không? Bây giờ dòm lại gia nhân, hết gia nhân rồi. Không già, không bệnh, không sanh, không chết. Muốn cái gì được nấy, không có gặp những cảnh ghét ghen không? Thì lúc đó sướng biết hết coi gì nữa. Gia không bằng đâu. Tôi ráng tôi về không? Một lòng niệm Phật à. Rồi có chuỗi cũng tốt, không cũng tốt, đi niệm Phật cũng được rồi. Nhớ lúc nào nữa nè, ăn tắm nửa chừng mới xối nuôi xối nước lên thì nhớ niệm Phật cũng niệm cũng được, bất cứ lúc nào nhớ đâu niệm đó. Thì có làm vậy đó hôm nay nhiêu đó thôi. Có việc nhiều sau rồi quý vị nghe vậy rồi về tới đó định cái đó thì bởi vì cái những người mà cái niệm Phật có thể làm gì khác hơn nhớ sự khác của gì niệm Phật rồi nhớ. Vậy thì khi mà niệm Phật muốn được nhất tâm được thế nào, nhớ một chuyện thôi. Khi những anh em đi làm thì sao vậy? Nó cũng như chuyện thiền vậy. Những anh em đi làm đó, cái lý do mình không được nhất tâm là sao mình không? Mà quý vị vừa làm, ví dụ tôi làm đang làm máy này, tôi nghĩ cái niệm Phật đó tức là không được sống. Vậy thì khi đó mình tập một cách nào? Tôi làm cái chuyện đó gì? Tôi chỉ biết là chuyện đó thôi. Như vậy thì mình thấy không có niệm Phật, thấy không? Không có niệm Phật. Nhưng mà nó giúp cho niệm Phật, bởi vì khi mình buông ra mình niệm Phật á, mình chỉ biết niệm Phật thôi, mình không niệm khác. Ví dụ đỡ đang làm ra sửa một cái máy, tôi lấy ví dụ như cái đồng hồ. Nếu mình vừa sửa đồng hồ mình vừa niệm Phật á, là phải tắt cái này, đây là Phật. Vậy thì chưa tập bằng cách nào? Cái quan trọng của niệm Phật là để cho mình tâm, tâm nên cố định, tâm thiền cũng là định, niệm Phật cũng là định. Vậy thì muốn được nhất tâm phải tập. Ai mà tập quen á, ví dụ như là những người tu thiền á, nấu cơm chỉ biết là nấu cơm. Bây giờ tôi sửa cái máy, tôi chỉ biết là sửa máy thì không nghĩ gì khác hết trơn. Nếu mà được như vậy rồi quen á, thì khi mà tôi tuôn cái máy ra, tôi chụp câu niệm Phật thì tôi nhất tâm ngay. Vậy thì những anh em đi làm hay là chính tôi cũng vậy đó. Tôi tập là khi mà tôi đi làm, tôi làm gì đó, tôi biết là làm nó tập cái khác. Tôi biết chữ là tôi biết chữ. Tôi cũng sắp tôi biết tôi sẽ biết chữ. Mà khi tôi buông cái đó ra tôi niệm Phật thì tôi chỉ biết là niệm Phật. Quen đi. Thì cái tâm trí mình nó tập, mình nó quen, mình tập nó hướng về một chỗ, ý nó quen. Vậy thì mình hướng về chỗ nào? Những người mà thường thường tu mà kiên tu đó, bao thì suốt ngày niệm Phật không ạ? Mình lo công chuyện thế gian, tắt của thế gian. Tu bằng cách đó đó, cách là tập, thấy mình về một chỗ. Mình cái dây sửa cái ra dây, biết thì mình sửa ra. Biết mình làm cái gì đó. Chung đó thì mình lợi dụng trong mọi lúc mình niệm Phật. Khi mình đã hữu, khi mà làm cái máy thì nó chỉ biết làm cái máy không đó, nó quen rồi đó. Thì khi mà xỏ nó dài vô, chỉ biết thì xỏ nó dài vô không. Khi mình muốn ra niệm Phật thì mình niệm Phật. Chứ mình nó không có chạy. Thường thường tôi thấy kinh nghiệm là gì? Vừa chuyên tâm niệm Phật vừa làm chuyện đó, tùy theo chuyện. Ví dụ có những cái Phật xã tự nhiên của con người thì làm được. Tự nhiên đi rồi, mình quen rồi, tự nhiên thì được. Đi đứng nằm ngồi thì được. Vừa đi có cái đi niệm Phật tốt nhất. Mình nhắm tự nhiên, tôi cứ bước mình chậm chậm. Thì có những cái hành động mà khi mà nó động ý mình nhiều á thì đã niệm Phật rồi đó. Hoặc là nhớ niệm Phật thì làm chuyện này đúng là niệm Phật không. Cái kinh nghiệm niệm Phật là ngồi là tốt nhất, còn hay không á đi á chỉ những vị là a di đà bốn chữ gì để ý cho mình đi á tốt, ít có xe chứ còn không cần. Biết đi thì kết hợp, ví dụ như là hít vô, thì canh sao hít vô được ai, không chỉ một bước, bốn bước chậm, hít Phật. Thở ra cũng là ai đà Phật, hơi thở ra cũng bốn bước. Đó, khi mà giảng như vậy, tôi ý là tôi niệm Phật. Vì hãy là niệm Phật, bốn tâm niệm Phật. Những cái hành động ở ngoài sẽ phản sản, tự thức á. Đi đứng hay là khi ngủ mà. Những niệm Phật thì rất là ngủ quên trong niệm Phật. Thì cái cách quan trọng nhất là nhất tâm. Chứ tôi khuyên là nhớ lúc nào niệm Phật là để cho mình quen khỏi thật. Nếu mà đủ kinh nghiệm là việc chỉ thấy toán không à, nó tạo thành tập quán, nhất tâm tập quán rồi người ngoài gọi là tinh chú ý, tinh được cái chỗ này tập trung được chỗ khác. còn câu hỏi. Nếu không còn thôi cứ xin nghỉ. Thưa quý vị, lớn rồi, đây ai cũng dòm thấy là không lo thì ai lo cho mình. Chán. Quý vị đứng giàu hướng nha.
Thank you.